Anh chị em thân mến, chúng ta dành ít phút để nhớ lại bài tin mừng chúng ta đã học. Chúng ta cứ như thể là mình đang đứng với Gioan Tẩy Giả. Chúng ta ngắm cách ăn mặc của ông, cái tư thế của ông, con người của ông. Chúng ta ngắm cả dòng sông Giô-đan nữa. Chúng ta ngắm nhìn cả những đoàn người kéo đến nữa. Và chúng ta nghe được ở cái vùng hoang địa tiếng hô của ông: nước trời đã gần, Đấng Mêsia sắp đến. Gioan đã hô to như thế trong vùng hoang địa miền Giu-đê. Nếu chúng ta hỏi ông Gioan là: ông ơi, Đấng Mêsia mà ông nghĩ trong đầu á là người như thế nào? Thì ông trả lời: sợ lắm, đấy là vị thẩm phán đáng sợ. Có thể ông Gioan đã nghĩ sai khi ông nói đến trong thánh thần và trong lửa, sợ lắm. Nhưng mà ông đã nghĩ như thế. Và đối với ông, Đấng Mêsia là Đấng sẽ tách biệt người lành với kẻ dữ, tách biệt như người ta phân biệt thóc mẩy với thóc lép. Mà thóc mẩy thì thu vào kho, thóc lép thì bỏ vào lửa. Phân biệt rất rạch ròi, trừng phạt và khen thưởng rất rõ. Và nếu chúng ta hỏi ông: thế ngày mà Đấng Mêsia đến thì ngày ấy là ngày nào? Ông trả lời: ngày ấy là ngày Thiên Chúa thịnh nộ. Thịnh nộ với những cây không có trái. Rìu đã sẵn rồi, cây nào không sinh quả thì bị chặt đi. Vậy quả là quan trọng. Chúng ta có thể là những cây mà chả có trái gì cả, chỉ có lá thôi. Và ông nói rìu sẵn rồi, ngày thịnh nộ. Và những người, người ta sẽ phải chịu phép rửa ở trong lửa. Người sẽ đến làm phép rửa trong thánh thần, trong lửa. Có những người trong lửa, và lửa ấy là lửa của phán xét. Chính vì sợ quá đi, vì cái ngày Đấng Mêsia đáng sợ sắp đến, nên ông Gioan mới nói người ta: nay hãy sám hối nhanh lên. Thực tế cho thấy Đức Giê-xu sẽ không phải là Đấng Mêsia kinh khủng như ông nghĩ. Ông có thể nghĩ sai, ông có thể nghĩ quá đấy. Tuy nhiên, cái lời mời gọi sám hối của ông Gioan vẫn có giá trị, dù cái hình ảnh của ông về Đấng Mêsia là không chính xác. Chúng ta không sám hối vì bị đe dọa và sợ hãi. Gioan làm cho người ta sợ lắm. Từ rìu, từ cơn thịnh nộ, từ bỏ vào lửa, từ thóc lép. Chúng ta không sám hối vì sợ bị đe dọa, vì phạt, sợ phạt. Nhưng chúng ta sám hối vì chúng ta biết mình được Thiên Chúa yêu thương ở nơi Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đến cho chúng ta thấy tình thương. Chính tình thương làm chúng ta sám hối. Mùa vọng là mùa sám hối để đón Chúa đến. Chúa đã đến âm thầm ở Bethlehem. Chúa sẽ đến khải hoàn vào ngày tận thế. Và Chúa vẫn đang đến với chúng ta từng ngày, qua các bí tích, qua các biến cố vui buồn lớn nhỏ trong đời hàng ngày của mình. Gioan mời người ta sám hối, nhận tội, nhận tội mình, thú tội mình nữa, không phải chỉ là nói suông là mình có tội, thú tội và chịu phép rửa của ông. Sám hối là nhịn nhận mình đã gieo rắc bao nhiêu gương mù, khiến khuôn mặt của Đức Giê-xu trở nên khó tin. Sám hối là tự vấn về những hành động của mình gây chia rẽ giữa người này người khác. Sám hối là ăn năn về những cử chỉ thiếu khoan dung. Đôi khi mình cũng dùng bạo lực để bắt người này người khác phải chấp nhận chân lý. Sám hối là nhìn nhận rằng cái thế giới hôm nay mà nó tồi tệ như thế này, thì trong đó có phần trách nhiệm của mình, chứ mình không thể đổ tội là do người khác được. Và sám hối không phải là việc của một người riêng cá nhân ai, nhưng là cả hội thánh. Cả hội thánh Việt Nam, từng giáo phận, từng giáo xứ, từng nhà nguyện, từng người làm công việc sám hối này. Một hội thánh mà có can đảm sám hối là một hội thánh đang vươn tới sự thánh thiện. Chúng ta phải nghe cái lời nhắc nhở mạnh bạo của Gioan, bởi vì ông vẫn kéo từng người chúng ta ra khỏi sự tự mãn. Ngày xưa ông nói câu này với các anh Pharisêu và Sa Đốc, mà câu này sau nghe như thế là vẫn có thể đụng chạm đến chúng ta. Đừng có tưởng mình là có cha là Abraham, đừng có tưởng là mình đương nhiên được vào nước trời vì mình đã rửa tội. Gioan đã mời người ta xưng thú tội lỗi, và sông Gioan thành tòa giải tội, thành cái nơi con người muốn đến làm hòa với Thiên Chúa, xưng tội của mình và cũng xin Chúa tha thứ với cái lòng hoán cải của mình. Hãy dọn đường cho Chúa đến. Hội thánh và mỗi Kitô hữu là những con đường để Chúa đến với nhân loại và để nhân loại đến với Chúa. Chúng ta cứ phải làm đường mới hoài thôi, cứ phải nắn lại đường cho nó thẳng, và cả những chỗ gồ ghề lồi lõm cũng phải sửa. Ước gì con đường mà chúng ta làm cho Chúa trong mùa vọng này là những con đường thẳng, những con đường phẳng phiu, để ai nhìn cũng thích đi và đi được tới đích. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 126. Anh chị em thấy ông Gioan Thầy Giả, ông ấy cũng đòi người ta dữ lắm, đòi người ta phải hoán cải trở lại. Chúng ta hôm nay Chúa cũng mời như thế. 126. Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin để con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn, anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rớm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em đi bình an.